Tịnh độ vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Mã Lai, ngày 2 tháng 8, 2012. Kính thưa Hòa Thượng Chủ Pháp, kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đại Đức Đồng Tu, A-di-đà Phật. Sáng hôm nay, chúng ta đã nói về chánh nhân vãng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, ba loại phẩm vị của những người vãng sanh đều hội đủ việc ngày đêm tưởng niệm, tư duy các thứ trang nghiêm của thế giới cực lạc. Các thứ công đức của Phật A-di-đà. Trước tiên, bạn đối với thế giới cực lạc và Phật A-di-đà phải có sự hiểu biết tương đối sâu, thì bạn mới biết làm cách nào để tư duy. Bằng không là tự mình cứ suy nghĩ lung tung. Do đó, Ngài Tịnh Lão Hòa Thượng sáng nay trong lúc khai thị có nói, người như thế nào mới thật sự có tư cách đã Phật thất? Là những người đã có sự thâm nhập khá sâu vào kinh giáo. Đối với cảnh giới, lý luận, phương pháp tu hành của tịnh độ đều rất hiểu rõ. Thời gian Phật thất xem như thời gian thi cử. Đến dự Phật thất để nâng cao công phu của mình lên cảnh giới tam muội. Trong 7 ngày, thật sự có thể thành tựu niệm Phật tam muội. Giả như trước đó, công khóa của mình chưa đạt, thính pháp văn kinh chưa đủ, tính nguyện và tâm bồ đề chưa phát ra một cách viên mãn, thì phải về nhà nỗ lực bổ túc. Chúng ta ở đây 7 ngày, mỗi ngày sáng và tối đều giảng nửa tiếng đồng hồ. Mục đích cũng vì nhắc nhở mọi người, tạo ấn tượng sâu sắc đối với thế giới cực lạc, với Phật A-di-đà, để có thể nhớ Phật, niệm Phật thành phiến. Nếu không nhắc nhở, e rằng tu nửa chừng bị đứt đoạn và quên mất. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nhiều lần nói đến vấn đề này. Trong phẩm 44, Thọ Bồ Đề Ký có nói, nhược hữu chúng sanh ư thử kinh điển, tức Kinh Vô Lượng Thọ, biên chép cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong một khoảnh khắc, vì người diễn thuyết, khuyến khích lắng nghe, không sanh u não, thậm chí cả ngày đêm, nghĩ tưởng cõi đó. Cõi đó tức là thế giới cực lạc và công đức của Phật. Tất cả những điều này đều nằm trọn trong Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn y cứ theo kinh để tư duy sẽ không bị thoái chuyển trên con đường Phật đạo, nghĩa là khẳng định bạn được vãng sanh thành Phật. Có câu, bỉ nhân lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới, mãn chung đại hỏa, diệt năng siêu quá, sanh bỉ quốc độ. Bạn xem, đọc thấy câu kinh văn này, chúng ta không còn sợ tai nạn nữa. Cho dù lửa lớn đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, bạn đều có thể nương nhờ uy lực của Phật mà thoát qua. Nghĩa là bất luận thứ tai nạn nào, nghiệp chướng gì cũng không thể chướng ngại chúng ta vãng sanh Tây Phương. Chỉ cần chúng ta thâm nhập vào Kinh Vô Lượng Thọ để học tập, thọ trì, đọc tụng. Đọc tụng là vì tạo ấn tượng sâu dày. Thọ trì là phải thực hành. Ngoài ra, còn phải vì người diễn thuyết. Đây là độ chúng sanh, giúp đỡ những chúng sanh hữu duyên, hiểu rõ pháp môn tịnh độ. Công phu của bạn chính là ngày đêm nghĩ tưởng đến thế giới cực lạc và Phật A-di-đà. Dùng thời gian 7 ngày tập trung để làm một việc này mà thôi. Ngại gì một đời này của bạn có thể làm được như vậy trong 10 ngày 10 đêm, hoặc 1 ngày 1 đêm, Khi thọ mạng đã hết, bạn liền vãng sanh Tây Phương. Đây là ý nghĩa chân chánh của Phật Thất, là giúp bạn lấy được chứng thư bảo đảm vãng sanh thế giới Cực Lạc. Trong phẩm Chánh Nhân Vãng Sanh, nói đến ba loại người, thượng, trung, hạ, đều cùng một điều kiện, đó là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ngoài điều kiện này ra, phẩm vị cao hay thấp của bạn khi vãng sanh là do sự tu trì của bạn. Trong phẩm Chánh Nhân Vãng Sanh nói, ngoài việc ngày đêm tưởng nhớ thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, bạn còn phải giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm, lợi lạc hữu tình, căn lành đã làm đều ban cho họ, khiến họ an lạc. Nói cách khác, bạn phải trì giới, phải lợi lạc cho chúng sanh hữu tình. Trì giới là tự độ, lợi lạc cho chúng sanh là độ tha. Phật chế định năm giới căn bản nhất cho chúng ta, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Sự yêu cầu của thế giới Cực Lạc. Điều thứ ba trong ngũ giới là không dâm dục. Không phải không tà dâm. Điều này chút nữa chúng ta nói đến thập thiện nghiệp cũng tương tự như vậy. Nghĩa là bạn dùng phương pháp trì giới để đoạn dứt những tập khí ác nghiệp của lục đạo. Do đó, chúng ta nhất định phải gìn giữ giới luật cho tốt. Giống như quý vị đây, rất nhiều đồng tu thọ bát quan trai trong 7 ngày. Giới của bát quan trai là 5 giới cộng 3 điều. 3 điều này là lấy khổ làm thầy của người xuất gia. Bạn sống một ngày một đêm như sinh hoạt của người xuất gia để gieo trồng cái nhân vãng sanh thành Phật ở tương lai. Bình thường, chúng ta cũng phải nghiêm trì ngũ giới cho tốt. Thật sự giới luật không dễ trì nếu như chúng ta không thật sự phát tâm chí thành. Tâm khẩn thiết về việc sanh tử, chúng ta rất dễ giải đãi, rất dễ sơ ý mà phạm giới. Cho nên phải kiên trì, gìn giữ không phạm, phải có tâm chí thành. Tỷ dụ nói không sát sanh. Chẳng những chúng ta không thể sát hại sinh mạng của bất cứ chúng sanh nào, thậm chí ngay cả ý nghĩ làm tổn hại, làm đau khổ cho chúng sanh cũng không thể có. Nếu câu nói của ta khiến người khác nghe xong sanh lòng buồn phiền đau khổ, thì câu nói đó không nên nói. Nếu cử chỉ của ta khiến người khác bị tổn hại, sanh phiền não, buồn bực, thì không nên làm. Đây chính là việc đoạn trừ tâm sát. Thậm chí dù không hành động, tâm vẫn còn nghĩ đến việc não hại người khác, vẫn còn tập khí sân si trong lòng, xem như bạn vẫn chưa đoạn được tâm sát. Phải ngay từ ngay trong nội tâm mà hóa giải mọi ý nghĩ đối lập, oán hận, não hại để phát khởi tâm đại từ, đại bi. Điều thứ hai, không trộm cắp. Ngay cả ý nghĩ muốn chiếm phần hơn của người khác cũng không nên có. Giữ được như vậy mới có thể nói giữ giới này một cách thanh tịnh. Cho nên việc trì giới thật sự không đơn giản. Còn vấn đề không tà dâm, ngay đến việc nghĩ tưởng thôi cũng không thể được. Kế tiếp là vọng ngữ. Ngay cả trong tâm cũng không thể có một tơ hào sự giả dối, lừa gạt. Những giới luật này muốn giữ gìn một cách trọn vẹn, phương pháp tốt nhất là niệm Phật. Khi chúng ta khởi ý niệm phạm giới, thí dụ vừa khởi lên ý nghĩ gây phiền não tức giận cho chúng sanh, hoặc khởi lên ý niệm dâm dục, phải lập tức tỉnh giấc, biến nó thành A-di-đà Phật, phải chuyển thật nhanh. Phải nghĩ, chính những thứ này đã khiến chúng ta đời đời kiếp kiếp, đọa luân hồi, đọa ác đạo. Không thể thuận theo để nó thao túng. Phải kiên quyết đoạn trừ. Bạn nghĩ xem, chúng ta đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp bị luân hồi, đã bao nhiêu thời gian từng ở địa ngục. Bạn xem những cảnh ở địa ngục, như địa ngục đẳng hoạt. Bàn tay của chúng sanh nơi đó nhọn bén như lưỡi dao và luôn luôn cấu xé, đánh giết, sát hại lẫn nhau. Đây cũng là do nghiệp sát tạo nên và biến thành những cảnh giới như vậy. Nếu như chúng ta không đoạn tâm sát, sẽ lưu trữ nhân của địa ngục, rồi sẽ có một ngày nào đó bị đọa lạc vào. Do đó, chúng ta phải tẩy trừ những nhân tố của ác đạo cho thật sạch, để tâm của mình thật sự thanh tịnh, bạn mới có thể niệm Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn. Những ác niệm đó là sự quấy nhiễu lớn nhất. Bạn có thể tự mình trì giới thì mới thật sự nhiêu ích cho chúng sanh. Nhiêu là phong phú, là to lớn. Dùng lợi ích to lớn này ban bố cho chúng sanh. Thế nào là to lớn? Bạn có thể khiến chúng sanh giác ngộ, khiến chúng sanh nhận thức pháp môn tịnh độ, cầu sanh Tây Phương. Đây gọi là lợi ích to lớn. Cho nên, loại người ưu tú kiên trì kinh giới, vừa lợi ích cho mình, vừa lợi ích cho chúng sanh, thiết thực là người đạt tiêu chuẩn cao tột. Giả như chúng ta không giữ giới được tinh nghiêm thì sao? Ít nhất phải hành được thập thiện, tinh tu thập thiện. Mặc dù bạn không giúp được chúng sanh, ít ra cũng có thể tự lợi. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản của giới luật. Nếu không thực hành được, xem như giới luật mà bạn thọ là giả. Bạn thọ giới bát quan trai chỉ là hữu danh vô thật. Cho nên, bạn tự nghĩ xem, trong thời gian Phật thất này, bạn đã từng nóng giận qua chưa? Nếu có, xem như bạn chưa đoạn được tâm sát. Nói một cách khác, một cách nghiêm khắc, bạn đã phạm giới sát rồi. Và bạn có từng khởi lên ý niệm dâm dục không? Nếu có, cũng là phạm giới. Do đó, phải tinh tu thập thiện. Trong kinh văn nói, nhược hữu chúng sanh, dục sanh bị quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới. Dù bạn không làm được, thế nhưng cốt phải làm lành. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không vọng ngữ. Năm, không theo dệt. Sáu, không ác khẩu. Bảy, không lưỡng thiệt. Tám, không tham. Chín, không sân. Mười, không si. Bạn đạt được căn bản của thập thiện thì việc ngày đêm nhớ thế giới cực lạc và Phật Di Đà của bạn mới có hiệu quả. Tóm lại, chúng ta nhớ Phật, niệm Phật mà còn xen tạp nguyên do ở đâu? Chính là chưa làm tốt thập thiện nghiệp, chưa trì giới được tốt. Cho nên chúng ta thật sự muốn tu hành thì phải lão lão thật thật, chớ tham làm những việc cao xa. Bất luận là xuất gia hay tại gia, trước tiên phải làm được thập thiện nghiệp, bạn mới có thể nói đến giới luật. Như tôi chẳng hạn, trên hình thức đã thọ giới sa di, giới tỳ kheo, bồ tát giới. Tự mình đã thực hiện được hay chưa? Tự tôi biết rất rõ là chưa hành được. Chưa hành được thì cứ nhận là chưa được. Chân thật như thế. Trong quá khứ, Đại sư Ngẫu Ích, Ngài chuyên tu giới luật, thế mà Ngài đã ở trước Phật xin xả giới tỳ kheo. Thông qua việc xin quẻ, Theo trong kinh Chim Sát Luân Tướng, Ngài chỉ có thể chỉ giới Bồ Tát và giới Sa Di, nhưng không thể chỉ nổi giới Tỳ Kheo. Cho nên Ngài tự xưng mình là Sa Di Bồ Tát Giới. Ngài chân chân thật thật như vậy, cầu đúng với sự thật, không dám tự nhận mình là Tỳ Kheo. Thời cận đại, có Đại sư Hoằng Nhất cũng chuyên tu giới luật và cầu đúng với sự thật, nên chỉ xưng mình là Xuất Gia Đa Phần U Bà Tắc. U Bà Tắc là người nam trì ngũ giới tu tại gia, nhưng Ngài đã xuất gia rồi nên tự xưng là Xuất Gia U Bà Tắc. Do vì giữ năm giới được một phần lớn thôi, chưa được đầy đủ lắm, nên tự xưng Xuất Gia Đa Phần U Bà Tắc. Tinh thần này thật vô cùng đáng quý, không giả dối chút nào, rất thực tế. Trong thời kỳ mạt pháp, bất luận xuất gia hay tại gia, bạn có thể thực hành ngũ giới thập thiện mới không hổ danh là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định được vãng sanh. Cho nên, chúng ta mỗi ngày phải tự kiểm điểm 3 điều về thân, 4 điều về khẩu, 3 điều về ý của mình. Thập thiện nghiệp này đã làm được chưa? Làm được mấy phần? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, có còn những ý niệm này không? Vọng ngữ, lời nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, khẩu nghiệp là dễ phạm nhất. Chúng ta còn phạm nữa hay không? Tham sân si, tam độc phiền não, chúng ta còn lại mấy phần? Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, còn tham đắm điều gì không? Vẫn còn những cảm xúc nóng giận, đối lập xung đột với mọi người chăng? Đây gọi là sân. Có còn tâm ganh tị, ngã mạn không? Đặc biệt đối với người học Phật lâu ngày, thường tự cho mình là hay lắm, sanh tâm ngã mạn. Tu hành sợ nhất là ngã mạn. Vừa có tâm ngã mạn, chắc chắn sẽ bị thoái chuyển, và thoái rất nhanh, như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Cho dù tu hành của họ có tốt đi nữa, hoặc có thể ngồi thiền định mấy ngày, mấy đêm không xuất định, một khi không buông xả được tâm ngã mạn, sau cùng tu thành ma vương, không thể thành Phật. Vì Phật không hề ngã mạn. Kế tiếp nói đến chữ si, tức ngu si, nghĩa là hoài nghi đối với nhân quả, đối với pháp thế và xuất thế gian, nhìn không thấu, không buông xả, đây là ngu si. Những điểm này chúng ta cần phải thận trọng, phản tỉnh. Nếu phạm lỗi, lập tức sửa lỗi, đây gọi là công phu sám hối. Bằng không, cho dù bạn cầu nguyện vãng sanh, tâm tư rất tốt, rất muốn vãng sanh, nhưng nghiệp chướng ở đây chưa tiêu trừ, nó sẽ lôi kéo bạn. Hình như tôi đã từng gặp qua một đồng tu như vậy. Họ thiếu nợ người ta mấy chục ngàn. Sau cùng tính trốn nợ và đến tìm tôi, hỏi có thể ở chỗ của tôi vãng sanh Tây Phương để không phải trả nợ không? Tôi nói, như thế bạn không thể vãng sanh. Tâm như vậy là tâm trộm, tâm tham, đoạt tiền của người khác. Làm sao có thể vãng sanh? A-di-đà Phật sẽ không nhận những người giống như bạn. Vì sao vậy? Không có thập thiện nghiệp đạo. Thế giới cực lạc toàn là người thiện lành bậc nhất ở chung một nơi. Bạn hãy nghĩ lại xem, tâm đó của bạn thiện hay là bất thiện. Bạn vẫn còn cái tâm giật nợ người khác là không được. Bạn nên bán nhà để trả nợ. Bạn đã muốn vãng sanh rồi, cần nhà nữa chi? Nếu bạn không cần, thì gấp rút bán nó đi để vãng sanh. Người này nghe xong, vẫn không buông được. Như vậy, làm sao có thể vãng sanh được chứ? Chúng ta không thể dụng tâm một cách sai lầm. Chớ xem thế giới cực lạc là nơi cho mình lánh nạn. Và Phật A-di-đà có thể giúp bạn giải vây. Người thật sự chân chánh, tu hành, mọi thứ đều tùy thuận nhân duyên. Có nợ thì phải trả. Đời người chính là đến để trả nghiệp. Cần trả, phải trả cho xong, rồi mới ra đi. Tuyệt đối không trốn tránh, như lời trong kinh nói. Vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm. Phải dùng tâm chân thật. Loại thứ ba, điều kiện căn bản nhất vẫn là ngoài việc nghĩ nhớ thế giới cực lạc, nhớ Phật A-di-đà. Còn phải không hờn giận ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không hối hận hồ nghi. Phải hiếu thuận, trí thành trung tín, tin sâu lời Phật dạy, làm lành đặng phước. Mấy điều này, vài hôm trước, chúng tôi đã giảng qua, nhưng chưa giảng xong. Điều này rất quan trọng. Vãng sanh Tây Phương, tối thiểu bạn phải là một người chánh trực, người lương thiện. Mặc dù bạn không thể trì kinh, trì giới, ngay cả thập thiện cũng chưa làm được tốt lắm. Ít ra, bạn phải là người có tâm địa, chánh trực, lương thiện. Đây là yêu cầu tối thiểu. Không được sân giận, vì sân giận hoặc có ý gây phiền não, tai hại cho người khác, đều không tương ưng với thế giới cực lạc. Càng không thể đố kỵ, ganh ghét. Nhìn thấy người khác làm việc tốt, lợi ích cho chúng sanh, chúng ta phải tùy hỷ. Người thời nay, tâm đố kỵ rất mạnh. Vì sao vậy? Do ảnh hưởng một cách phổ biến bởi lý niệm giáo dục của Tây Phương. Tranh chấp nặng nề, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nên cái ta rất lớn, rất dễ sanh ngạo mạn. Khi bị người khác hơn mình, liền ganh ghét. Tôi vốn là người rất ngạo mạn, hay ganh tị. Từ nhỏ đến đại học, đều rất thuận lợi. Mọi mặt đều hơn người, do đó không quen chấp nhận khi thấy người khác hơn mình. Tôi còn nhớ vào năm 2000, lúc đó tôi đang dạy đại học ở Mỹ. Tôi cùng mẹ lợi dụng ngày nghỉ phép đến Singapore thăm viếng đảnh lễ sư phụ thượng nhân. Lúc đó có cô minh tinh điện ảnh Trần Hiểu Húc. Có lẽ mọi người đây ai cũng biết cô ta là vai chính trong vở tuồng Hồng Lâu Mộng. Cô ấy qua Singapore thỉnh sư phụ quy y cho cô. Sau đó, mọi người ngồi trò chuyện với nhau. Nhìn thấy sư phụ đối với cô rất ân cần, lễ mạo. Trong tâm tôi cảm thấy khó chịu và liền nghĩ cách hạ bệ cô này. Do đó, thái độ của tôi đối với cô rất ngã mạn. Tôi nghĩ, cô có gì hay, chẳng qua chỉ là một minh tinh điện ảnh mà thôi. Nên nói, cô biết, thật ra sư phụ ở trước ống kính, ở trước truyền hình, kinh nghiệm phong phú hơn cô nhiều. Thực tế tôi nói cũng đâu có sai. Kết quả tối đến, khi tôi và sư phụ, hai thầy trò, đơn độc ngồi uống trà ở phòng khách, tôi thỉnh giáo với sư phụ. Thưa sư phụ, đôi lúc tự mình rất khó nhìn thấy lỗi của mình. Con không biết quán chiếu. Xin Ngài chỉ và chỉ cho con những mặt nào cần phải cải tiến. Hỏi lần thứ nhất, Ngài không trả lời. Lần thứ hai, tôi vô cùng thành khẩn, thỉnh cầu. Sư phụ mới chỉ nói vài câu, vài chữ mà thôi. Phải buông xả tâm đố kỵ. Nghe xong tôi khựng cả người. Sư phụ thật nhạy bén, và tôi tự biết mình có lỗi. Vâng, sư phụ dạy mấy chữ? Buông bỏ tâm đố kỵ. Năm chữ này tôi đã nỗ lực thực hành hết 5 năm. Trong 5 năm, tôi luôn cố gắng tập trung tùy hỷ công đức, nên dễ dàng quán chiếu được tâm đố kỵ của mình. Nó vừa khởi lên, liền lập tức buông bỏ. Giống Du Tịnh Ý Công thời xưa, ông tự kiểm điểm và hạ thủ công phu để tự đối trị phiền não nghiêm trọng nhất của mình. Sau 5 năm, vào 2005, sư phụ mời giáo sư Thái Lễ Húc đến Tịnh Tông Học Viện giảng đệ tử quy. Sư phụ dẫn đầu các pháp sư cùng toàn thể đồng tu ngồi nghe giảng. Lúc bấy giờ, tôi biết có nhiều đồng tu mang tâm đố kỵ. Khi đó, tôi đã không còn cái tâm này rồi, nên rất chăm chú nghe giảng, vừa nghe vừa làm bút ký. Có những lúc thầy Thái giảng nghe rất cảm động, khiến tôi chảy nước mắt liên tục. Nếu hỏi những người ngồi nghe giảng hôm đó, ai là người chảy nước mắt nhiều nhất, có lẽ người đó chính là tôi. Không ngờ sư phụ đã nhìn thấy, nên sau khi kết thúc 40 giờ của những buổi giảng, sư phụ gọi tôi viết một bài Tâm Đắc Học Tập. Tôi đã nỗ lực viết bài Ánh Sáng Của Giáo Dục Thánh Hiền, đem hết tâm thái học tập của mình viết ra để cúng dường. Tôi vừa viết vừa xúc động, nước mắt cứ chảy ròng. Thầy Thái giảng hay quá, đặc biệt là đối trị phiền não, thói hư tật xấu của người thời đại ngày nay. Sau khi viết xong, tôi giao cho sư phụ. Không ngờ qua ngày hôm sau, trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm trực tiếp truyền hình, Ngài nói: Thầy Thái giảng 40 giờ đồng hồ đệ tử quy, công đức này rất lớn. Trung Mao Sâm, tức tên tục của tôi khi chưa xuất gia, có viết một bài văn cho tôi. Tôi có đọc qua và thấy rất hay. Thật sự có tinh thần cầu học và biết tùy hỷ công đức. Công đức này lớn ngang bằng với công đức của Thầy Thái. Thật vậy, chúng ta phải biết học tùy hỷ công đức. Bạn nhìn thấy người ta hoằng pháp lợi sanh, bạn có thể tùy hỷ công đức và tán thán, thì bạn không cần đứng giảng 40 giờ một cách cực nhọc. Chỉ cần viết một bài văn thôi, công đức này đã lớn ngang bằng với người giảng rồi. Cớ sao chúng ta lại không làm? Cớ sao phải ganh ghét đố kỵ? Hãy buông bỏ tâm đố kỵ để dụng công, để tùy hỷ công đức. Hãy mở rộng tâm lượng của mình ra. Người ta làm việc thiện, chúng ta có thể hộ trì thì cố gắng hộ trì. Không hộ trì thì chúng ta tán thán, khuyến khích. Công đức của chúng ta sẽ lớn bằng họ. Dụng tâm như vậy, bạn mới có thể tương ưng với Phật A-di-đà. Vì sao vậy? Vì tất cả Bồ Tát đến được thế giới cực lạc đều có thể tùy hỷ công đức của Phật A-di-đà. Tuyệt đối không đố kỵ với Ngài. Đều nguyện trang nghiêm thế giới cực lạc, tịnh độ của Ngài. Chớ có nghĩ đó là tịnh độ của Phật A-di-đà, tôi phải trang nghiêm tịnh độ của tôi. Như vậy là sai rồi. Khi bạn hoàn toàn buông bỏ hết tâm đố kỵ của mình, bạn sẽ phát hiện bạn với thế giới cực lạc, với A-di-đà Phật là một. Công đức của Ngài chính là công đức của bạn. Sau đó bạn niệm Phật, bất chi bất giác bạn đã thành Phật. Hôm nay thời gian đã hết. Tuy nhiên, đoạn này chưa giảng xong. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. A Di Đà Phật.